San Du Ký, tập 13, Quả đắng ngọt ngào. Anh Chen để San ngồi lại một mình trong phòng. San ngồi hết nhìn cốc nước lọc trước mặt, lại nhìn lên những bức ảnh treo trên tường, mà không hiểu tại sao mình phải lên văn phòng gặp giáo viên thế này. Những bức ảnh trên tường có bức màu đã ố, có bức cũng chụp gần mới đây thôi, nhưng đều là những ảnh chụp ở bãi cỏ trước tòa nhà chữ U với hai hàng học sinh, hàng đầu ngồi, hàng sau đứng. Cặp rìa ngoài của hai hàng là vài giáo viên. Tất cả đều toát lên một thần sắc trong sáng kỳ lạ. Họ như những cái đèn lồng, bên trong đều thắp một ngọn nến hoặc một bóng đèn sáng. San nhận thấy trên một bức ảnh cũ có một người rất giống chú Sơn, cũng cao, gầy, hơi mỉm cười và ánh mắt rất sâu. San đến gần để nhìn cho kỹ. Vừa lúc ấy, cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao gầy bước vào. San giật cả mình. Chính là cái người mà San đang muốn nhìn kỹ trên ảnh. Có điều, nay đã già hơn, tóc bắt đầu có sợi bạc. Hóa ra đây chính là thầy Sonam. Lúc nhận thời khóa biểu, San đã kịp nghe các anh huynh trưởng nói với nhau rằng thầy là người Bhutan. Thầy dạy môn tôn giáo, nhưng cũng là hiệu phó phụ trách kỷ luật, mặc dù thầy rất hiền. San hoang mang không hiểu lỗi của mình nặng đến thế nào, mà lại phải cần đến thầy kỷ luật để nói chuyện thế này. Tuy nhiên, thầy Sonam đã tươi cười, bảo nhìn San là thầy gặp lại chính thầy ngày mới đến học trường này. Nghe tới đó, San thấy yên tâm trở lại. Thầy Sonam ngồi xuống đối diện San. Thầy hỏi, San có thích trường này không? Phòng ở có tốt không? Rồi thầy kể ở Singapore cũng có nhiều sinh viên Bhutan đi học lắm. Thỉnh thoảng mọi người lại hẹn nhau, gọi nhau là đồng hương. Thầy nói, khi nào San phải đến đất nước thầy chơi? Tha hồ vui, trẻ em ở đó nói tiếng Anh rất tốt vì học ở trường toàn bằng tiếng Anh ngay từ bé, trường nào cũng thế. Rồi hơi trầm lại một chút, bằng giọng ân cần nhất, thầy nói cho San biết lý do tại sao thầy muốn nói chuyện với San. Trong tiệc tối nay, tất cả mọi người đều nhìn thấy San vui vẻ đứng dậy, tình nguyện đi bưng bê đồ ăn và sau đó dọn dẹp hộ các bàn. Thầy hỏi San là có ai có trách nhiệm nhờ San làm việc đó không? San trả lời, thưa không ạ, mà San chỉ muốn làm việc có ích để giúp đỡ các nhân viên phục vụ bàn. Thầy cười hiền từ hỏi San, thế giả sử hôm nay đồ ăn mà có một món súp gì đó rất nóng và San liệu đã được huấn luyện để bưng bê món súp nóng đó một cách an toàn để không làm bỏng San hay một thực khách chưa? San lý nhí trả lời, thưa chưa ạ. Thầy Sonam cười nhẹ thành tiếng, và bảo San thử tưởng tượng ra cảnh San làm đổ một âu súp thật nóng lên người hai vị khách quan trọng nhất của trường, thì hậu quả sẽ là gì? San im lặng cúi mặt xuống và cảm thấy hai tay nóng rực. Thầy Sonam ôn tồn nói là tất cả những em bé tốt bụng đều mắc cái lỗi như San mắc. Đó là muốn giúp một tay cho mọi việc được nhanh lên, được vui lên, ngay cả khi chưa biết những việc ấy phải làm như thế nào và có ai phụ trách chưa. Trong một tình huống chưa có sự phân công, chưa có tổ chức, không đòi hỏi kỹ năng, thì mỗi người đều có thể tình nguyện tham gia, giơ tay xin làm một việc. Sự nhiệt tình hăng hái đó là rất đáng khen. Ngược lại, ở một nơi mà mọi thứ đã thành quy chuẩn, ai có phận sự của người nấy, mỗi người phải chịu trách nhiệm về phần việc của bản thân, và khi tất cả mọi người đều hoàn thành phần công việc của mình, thì tự khắc có sự phối hợp hài hòa giữa tất cả mọi người để đạt kết quả tối ưu cho tất cả. Giả sử một người, dù là vì lười biếng quá hay nhiệt tình quá, lại không làm tròn phận sự hoặc làm vượt quá phận sự của mình, lấn cả sang phần việc đáng ra của người khác, thì cả cỗ máy sẽ vận hành ì ạch, y như đã có ai đó ném một cái clê vào giữa đám động cơ vậy. Sự nhiệt tình thái quá của một số người có tác hại không kém sự lơ là chểnh mảng của một số người khác. Thầy bảo, ở một số hoàn cảnh thì làm như thế là rất đúng, như thấy giữa đường có một hòn đá, San mà lăn hòn đá qua một bên cho xe khỏi đâm phải thì tốt quá. Hay thấy có đám cháy trong rừng mà San báo ngay cho người trồng rừng thì thật tuyệt vời. Nhưng trong những tình huống cần làm việc nhóm, chúng ta trước hết phải học hiểu hết các quy trình, hiểu và tôn trọng phần trách nhiệm của mỗi người. Trình độ chuyên môn là đảm bảo tính chính danh cho trách nhiệm của những người đó. Sau đó, chính chúng ta phải tận tâm làm hết trách nhiệm của chúng ta. Rồi mãi mãi sau này, khi đã hiểu cặn kẽ sự vận hành của bộ máy, ta mới có thể có ý kiến chính đáng giúp cải thiện sự vận hành của cỗ máy. Nếu như chưa hiểu hay chỉ vì muốn giúp đỡ mà ta lại can thiệp vào cỗ máy, đòi cải thiện nó ngay, thì ta như đang đặt cái xe lên trước con ngựa, hay như là người Việt Nam quê San nói là đặt cái cày lên trước con trâu.
San biết không, ở những nơi mà bộ máy đã hoàn chỉnh, ai đã được giao đúng việc đấy rồi, thì ta nên để cho họ làm, San ạ, kẻo lại dẫm lên chân người ta.
Vâng ạ, thực lòng, em cũng chỉ muốn giúp một tay thôi ạ.
Thầy hiểu San chứ, San giống hệt thầy hồi mới đi học ở nước ngoài. Nhưng có lẽ ta phải tập, San ạ. Ta cần để cho mọi người tự chịu trách nhiệm công việc của mình. Rồi lòng tốt của ta thế nào cũng có lúc dùng đến. Cả sự sáng tạo của San nữa, thế nào cũng có lúc dùng. Và khi đó thì sẽ thực sự tỏa sáng. Thầy tin chắc là như thế.
Sau cuộc nói chuyện, thầy Sonam tiễn San một đoạn. Hai thầy trò đi trên con đường nhỏ lát đá có những ngọn đèn chiếu ấm áp. Trời có lẽ đã mưa trong lúc San ngồi ở văn phòng cùng thầy. Hơi nước trong không khí còn mát rượi, thỉnh thoảng vài giọt nước mưa nhỏ xuống đầu San. Đến đầu cầu thang ký túc xá, thầy Sonam chia tay San, chúc San ngủ ngon và dặn San nhớ để đồng hồ báo thức. Sáng mai sẽ là một ngày đi chơi rất thú vị. Thầy Sonam vừa quay lưng đi, bao nhiêu lời thầy động viên lúc nãy bỗng như biến đi đâu cả. Leo khỏi hai tầng cầu thang vắng vẻ đến tầng hai, San giơ ngón trỏ ra soi dấu vân tay. Cánh cửa sắt của dãy ký túc nam từ từ mở ra. San đi dọc theo cái hành lang rộng thênh thang, loáng thoáng nghe các phòng khác đang cười đùa. Vào đến phòng mình, nhìn hai cái giường trống của các bạn chưa đến, San bỗng thấy tủi thân quá. San nhớ những ngày đi tour với ông sóng ở Hạ Long, mình San tháo vát tung tăng giữa trời với nước, lúc nào cũng cảm thấy vui vì mình có ích. San nhớ Tùng, Ly, Long, những bạn nhỏ cũng lanh chanh và vô tư không giữ kẽ. Đến cả Giang mà bây giờ San cũng thấy nhớ. Cái thế giới tự do mà hỗn độn ấy thoát một cái như biến đi mất, vứt San lại trơ trọi ở đây. San ra bàn học, bật máy tính lên, vào hộp thư. Chưa có thư của ai cả. Dưới ánh đèn bàn, San muốn viết cho Tùng, Ly, Long một bức thư. Nhưng San không muốn kể lại câu chuyện tối nay. San cũng không muốn nói về trường ánh sáng. San không muốn giải bày một điều gì hết. Vì thực sự, San thấy thầy Sonam nói rất đúng. Và thái độ thầy lại rất ân cần. Như chú Sơn mỗi khi giảng giải cho San vậy. San chỉ thấy nhớ các bạn. San muốn viết thư, như tung một tiếng nói vào không trung. San viết.
Tùng, Ly, Long yêu quý. Tớ ở đây, thế là đã ngày thứ hai. Mọi việc cũng quen dần, nhưng tớ rất nhớ mọi người. À Ly này, hôm qua tớ thấy trong vườn có một con mèo. Mèo hoa mà béo lắm Ly ạ, vì được mọi người cho ăn. Tai em mèo này có một vết cắt nhỏ, đấy là dấu hiệu cho biết em ấy đã được nhà nước quản lý rồi. Trong trường mình cũng có một em chó, thường nghĩ là trẻ hơn lông sắt nhiều. Ngày nào có gắn chip trong người cơ đấy. Anh Chen bảo em ấy mà đi lạc thì đem đến bất kỳ trạm thú y nào, người ta cũng có thể quét chip, từ đấy tìm ra chủ nhân của em là cô Lin trường mình.
Chỉ viết thư thôi mà San đã có cảm giác như ba bạn nhỏ đang châu đầu vào nghe chuyện của mình. Thế là thư dài ra miên man và San thấy lòng phơi phới trở lại. Thậm chí đến cuối lại còn định chia sẻ với các bạn một bài học rất hay là từ nay làm gì nên nhìn một cái, xem có phải là mình đang lanh chanh dẫm chân người khác không. Còn nếu người ta mà nhờ thì còn gì thích bằng nữa. Bấm nút send xong, San díu hết cả mắt, chỉ kịp đánh răng, thay quần áo rồi lên giường ngủ thẳng một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, ăn điểm tâm rồi, cô Hoa và chú Sơn ngồi uống trà cùng các phụ huynh khác, nhìn ra biển. Mới hơn 7 giờ mà nắng đã rực rỡ, mặt nước xanh ngắt, thấp thoáng và êm ru. Lòng vẫn không hết bâng khuâng xúc động trước sự bất ngờ của số phận. Cô Hoa bảo với chú Sơn, thật, từ hôm qua đến nay, đã mấy lần em véo thử vào tay xem có phải mình đang thức hay không. Mọi thứ đến với San vượt ngoài sức tưởng tượng của em. Chú Sơn bảo, đúng thế, khi về, vợ chồng mình phải đến gặp bác Toán, giám đốc đài thiên văn Phù Liễn để cảm ơn bác mới được. Không nhờ bác ấy hôm đấy đến nói giúp vào thì chắc vợ chồng mình đã bỏ lỡ mất cơ hội cho San. Đúng 8 giờ, anh Chen và cô Lim xuất hiện mời phụ huynh ra xe. Đậu cách đó một đoạn là ba chiếc xe lừng lững màu trắng. Qua cửa kính xe đã thấy lố nhố đầu trẻ con. Anh Chen dò danh sách mời từng gia đình lên đúng xe. Chú Sơn và cô Hoa là người được gọi thứ năm. Bước lên xe đã thấy San cuống quýt giơ tay vẫy bố mẹ đến. Trong xe rộng rãi và mát rượi. Cô Hoa theo thói quen không khỏi ngầm so sánh và thấy ghế ngồi ở đây còn thích hơn là ghế máy bay. Sau khi các gia đình đâu đó ổn thỏa rồi, ba chiếc xe lại nối nhau ra khỏi khách sạn, từ từ hòa vào dòng xe cộ trên đường. Cô Hoa ngồi cạnh San, muốn nắm tay San lắm, nhưng sợ San ngại nên chỉ thì thào mà tíu tít hỏi bao nhiêu là thứ. Nào là San có ngủ được không? Bạn cùng phòng đã đến chưa? San cũng khe khẽ nói với mẹ, em thỏ lớn lên, mình phải cho em sang đây xem mẹ nhé. Xe đi từ từ cho mọi người ngắm đường phố Singapore, đâu đâu cũng ngăn nắp và xanh ngắt. Ngang qua Merlion Park, anh Chen đố ai biết được vì sao lại gọi là Merlion. Một bác phụ huynh giơ tay bảo, đây là ghép từ chữ Mer, nghĩa là biển, với chữ Lion là sư tử, và Merlion nghĩa là hải sư. Bác còn giải thích thêm, cái tên Singapore cũng có nghĩa là thành phố sư tử. Trong tiếng Phạn, từ Singa là sư tử, còn Pura là thành phố. Bác nói xong mọi người vỗ tay, không khí vui vẻ. Mọi người lại giục anh Chen đố tiếp. Sáng hôm ấy, các gia đình được thăm Bảo tàng Quốc gia Singapore. Khi bước ra, ai nấy đều nghĩ ngợi. Làm sao chỉ có 50 năm mà từ một làng chài nhỏ bé lại biến thành một con rồng của châu Á. Chẳng có tài nguyên thiên nhiên, đến nước ngọt rửa rau cũng không có. Thủ tướng Lý Quang Diệu đã phải ký một hiệp định với Malaysia để Malaysia cung cấp nước cho Singapore. San cứ nhớ mãi lời cô Lim nói với mọi người khi kết thúc buổi tham quan.
Tài sản duy nhất của Singapore là con người. Và Singapore đặc biệt coi trọng việc đào tạo con người. Trường ánh sáng của chúng tôi tự hào được chứng kiến những bước đi thần kỳ và chắc chắn của Singapore. Chúng tôi luôn biết ơn những người đã mở trường, đã quyết định đúng đắn, chọn đặt những cành gai đầu tiên của chiếc tổ đại bàng tại hòn đảo nhỏ bé phi thường này.
Thời giờ không còn nhiều. Trên đường đến chỗ ăn trưa, anh Chen hẹn lần sau, khi kết thúc 2 tháng tập huấn hè này, phụ huynh sang đón các em sẽ được trường mời đi chơi Garden by the Bay hẳn một hôm. Ngay tới đó, trên xe có bao nhiêu tiếng suýt xoa. Chỗ ăn trưa là một nhà hàng truyền thống của Singapore sơn màu vàng nhạt. Phục vụ nhà hàng nhanh nhẹn chào anh Chen, rồi dẫn cả đoàn vào trong, đến ngồi vào những chiếc bàn tròn có lớp mâm kính xoay được. Mỗi bàn 10 người. Vừa ngồi xuống, một bạn nhỏ đã thử xoay thật mạnh, khiến vài phụ huynh sợ bát đũa rơi, bèn kêu om lên. Anh Chen vội vàng chạy tới, ôn tồn chỉ dẫn cách xoay mâm kính, nhất là khi đã có thức ăn đặt bên trên. Theo anh, đây là loại bàn rất phổ biến của người Trung Quốc, giúp cho ai cũng có thể lấy món ăn dễ dàng mà không cần phải với xa. Người phục vụ mang ra bao nhiêu là món, nào canh ngô hầm trong veo mà ngọt lịm, Nào, cải xanh trao dầu tỏi đẹp như ảnh chụp trong sách. Nhưng lạ mắt nhất là đĩa cua lớn với nước sốt đỏ, sánh, thơm nức mũi, dọn cùng bánh bao rán và bánh mì. Anh Chen giải thích đây là món ăn đặc trưng của Singapore có tên gọi là chili crab, tức là cua nấu với ớt. Người ta chọn những con cua xanh, to, chắc thịt, nấu lên cùng sốt ớt, nhưng không cay lắm vì có cả cà chua và trứng. À, sẽ chỉ tê tê nơi đầu lưỡi, tạo cảm giác kích thích khi ăn. Nhưng Trường cũng đã cẩn thận đặt nhà hàng. Đĩa viền đỏ là cay bình thường, đĩa viền xanh là thật ít cay. Cô Hòa cứ tấm tắc khen món cua này đặc biệt quá, nhất là thứ nước sốt cay chấm cùng bánh bao rán, thêm gạch cua béo ngậy, nóng sốt. Sau món cua sốt ớt, các bàn ăn được dọn dẹp rất nhanh, bát đũa thay mới và những thố cháo trắng lớn được bưng ra. San thì thầm với chú Sơn, đây hẳn là món cháo ếch đổi danh. Vừa nói xong thì anh phục vụ đặt lên bàn ba nồi đất lớn. Anh mở nắp nồi, bên trong đúng là những con ếch kho nước hàng sóng sánh nâu đậm và thơm lừng. Anh Chen giới thiệu cách múc cháo ra chén nhỏ, rồi mỗi người lấy một phần ếch kho liu riu ấy vào ăn cùng. Cô Hoa theo thói quen đi ăn đám cưới ở Việt Nam, định múc cho mọi người, nhưng San khẽ bấm tay mẹ. San đã hiểu rằng nên để mỗi người được trải nghiệm một kinh nghiệm mới, có lúng túng cũng không quan trọng. San múc một muỗng cháo cho vào miệng, thấy cái thơm tho của hạt gạo, cái ấm áp của gừng và vị cay thanh của hạt tiêu, chen vào đó là chút nước ếch kho chua ngọt, tất cả hòa lại như một cái nền nâng miếng thịt ếch mềm thơm, khiến San ăn hết bát cháo lúc nào không biết, dù bình thường San không thích ăn cháo chút nào. Theo lịch, 6 giờ chiều là đợt phụ huynh đầu tiên ra sân bay về nước, trong đó có chú Sơn và cô Hoa. San nghe đến đó bỗng thấy đã nhớ bố mẹ, dù hai người vẫn còn đang ở cạnh ngay đây. Trên xe về, San nói với cô Hoa, à mẹ yên tâm, San ở đây thấy tuyệt đối an toàn. Hai bạn cùng phòng của San nay mai sẽ tới, cũng là những người như San cả. Một bạn tên là Diego từ Colombia, một bạn tên là Quinn từ Anh. San tin chắc rồi cả ba sẽ có được một tình bạn kiểu như với Tùng, Long bên nhà. Về tới phòng ký túc xá, San thấy trên bàn có một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn. Trên là cục chặn giấy bằng gỗ nặng tay. Tờ giấy cho biết, chiều nay bạn cùng phòng là Quinn sẽ tới và 22 giờ là đến lượt Diego, đề nghị San sẵn sàng cho những việc này. Lúc 3 rưỡi chiều, phòng tiếp khách rộng mênh mông của trường ánh sáng đã được kê lại cho buổi tiệc trà chia tay phụ huynh. Các con mặc đồng phục của trường vừa như in, quấn quýt quanh bố mẹ. Cứ 2-3 gia đình lại ngồi thành một cụm, trong tiếng nói cười, tiếng tách đĩa va vào nhau. Trên những chiếc bàn phủ khăn trắng phẳng phiu thêu hoa chìm là san sát những đĩa sứ đựng bánh quy vàng ruộm, cắt hình hoa hình lá, những khay gỗ xếp bánh su kem, bánh gato nhỏ phủ sô-cô-la trắng và nâu. Rồi bánh kẹp thì cơ man các loại, rất là xinh, bé bé, loại dài nhất cũng chỉ bằng ngón tay, cắt thành hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, bên trong kẹp đủ thứ nhân, từ cá hồi hun khói, trứng dầm, đến format nướng chảy béo ngậy. Rực rỡ nhất là những đĩa trái cây, cắt thành miếng vừa vặn, xếp trên những chiếc khay nhiều tầng có ô phân chia gọn gàng. Trà thì nhiều lắm. San nghĩ khéo phải đến 20 loại trà túi lọc khác nhau đựng trong những hộp vuông nhỏ như bằng bạc. Mọi người nối nhau đi lấy bánh và trái cây, ba người phục vụ miệng lúc nào cũng mỉm cười mơ hồ đi lại như lướt trên mặt thảm, khi mang thêm trà cho bàn này, khi mang thêm giấy ăn cho bàn kia. San nhấm nháp tách trà với bánh quy, nhớ lời thầy Sô Nam dặn, chỉ ngồi yên mà tận hưởng sự êm ái và an toàn mà khung cảnh này mang tới. Bên tai là lời chú Sơn, cô Hoa dặn dò, nào là phải nhớ chải răng ngay sau khi ăn, nào là không được kéo ghế ồn ào vì tầng dưới còn các bạn khác sống. Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa, một người đàn ông chừng 50 và một cậu bé bước vào. San chỉ nhìn thôi đã biết ngay đó là Quinn. Đó là một cậu bé trạc tuổi San thôi, nhưng cao hơn San cả nửa cái đầu. Tóc đen, mặt góc cạnh, mắt nhìn thẳng và có một vẻ trầm tĩnh lạnh lùng đặc biệt, như thể hai bố con họ mới là chủ của nơi này và đang đến xem mọi việc có ổn không. Cả hai bố con trông dáng vẻ giống hệt nhau đến mức hơi buồn cười, làm San nhớ tới cái phim hoạt họa có dưa hấu bố dẫn dưa hấu con đến lớp. Cả hai đều khoác áo blazer màu kem dù trời khá nóng. Riêng Queen thì mang giày sneaker cùng màu với chiếc áo sơ mi bên trong, đúng kiểu một thiếu niên lịch lãm mà điệu đàng. Mãi nhìn Queen, San không để ý cô Hannah đang bước tới giữa phòng để có vài lời với phụ huynh. Cô nói, để có được 50 học sinh này, trường ánh sáng đã cử người đi khắp nơi trên thế giới, chọn ra những thiếu niên mang những phẩm chất nghe thì rất là cổ điển, nhưng lại tối quan trọng. Ấy là nhiệt thành và ấm áp, kiên cường và khao khát tìm hiểu kiến thức mới. Trường coi việc bảo vệ và giáo dục các em đây là bảo vệ quỹ hạt giống con người cho tương lai. Cuối cùng, cô Hannah cảm ơn phụ huynh đã tin tưởng và giao cho trường chăm sóc các em trong thời gian sắp tới. Cô thay mặt trường hứa nuôi nấng các em bằng tất cả tình yêu. Cô Hannah phát biểu xong, San thấy chú Sơn và cô Hoa đều lặng đi xúc động. Rồi chú Sơn quay sang khẽ vỗ vai San, nói với con trai mà như động viên chính mình. Này, phấn đấu San nhé, cố hết sức, đúng như những gì mình đã hứa với Thanh Khí. Hết tập 13.